Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Công chúng yêu nhạc đã biết đến nhạc sĩ Nguyễn Cường qua những ca khúc tràn đầy hơi thở của nắng và gió, với những âm hưởng dân ca Tây Nguyên và hình thành nên một phong cách rock Tây Nguyên gắn liền với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Im Oan và nghệ sĩ Siêu Black. Bên cạnh đó thì nhạc sĩ Nguyễn Cường còn có nhiều ca khúc khai thác chất liệu dân gian của đồng bằng Bắc Bộ và đã được nhiều nghệ sĩ ca sĩ thể hiện thành công. Vừa qua thì nhạc sĩ Nguyễn Cường đã có một dự án âm nhạc là cho ra mắt album Tùng Dương hát Nguyễn Cường với những ca khúc đậm chất dân ca Bắc Bộ. Đó cũng là duyên cớ để chương trình hôm nay chúng ta được ngồi trò chuyện và nghe nhạc sĩ Nguyễn Cường giới thiệu đôi nét về album mới của mình, cũng như những khát vọng mà nhạc sĩ đã gửi vào trong âm nhạc. Trước hết xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Cường đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin chào các bạn nghe đài.
Đến tham dự với chương trình hôm nay thì còn có một số các bạn sinh viên, các bạn sẽ tự giới thiệu về mình. Trước hết là xin mời bạn nữ trước.
Dạ, em xin chào nhạc sĩ Nguyễn Cường ạ. Và xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe đài. Mình là Quỳnh Anh. Mình hiện tại đang là sinh viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Cháu xin tự giới thiệu thì cháu tên là Hữu Nam, cháu đang là sinh viên năm cuối tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ.
Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Cường, cháu là Quốc Trung, hiện tại đang học năm cuối trường Đại học Văn hóa.
Trước khi bước vào cuộc tọa đàm trong chương trình hôm nay thì chắc là nhạc sĩ cũng sẽ giới thiệu một ca khúc trong album mới của mình đúng không ạ? Và tôi rất muốn được nghe cái ca khúc là Đàn cầm dây vũ dây văn. Nhạc sĩ có thể vui lòng giới thiệu ca khúc này không ạ?
Tôi xin chiều theo cái yêu cầu của bạn, tôi giới thiệu cái bài hát mà tôi cho là cũng là một những bài hát đỉnh của album mà tôi vừa mới ra. Album có tên là Tùng Dương hát Nguyễn Cường. Tại sao? Thường thường người ta ra album thì người ta hay lấy cái bài nào oách nhất, bài nổi tiếng nhất, ta lấy tên album, hoặc là có một cái chữ gì nó khái quát. Nhưng mà album của tôi thì không thể làm thế được, bởi vì bài nào nó cũng như nhau.
Đàn cầm dây vũ dây văn, cùng thương cùng nhớ bao năm cách mai để ta đi tìm ơi. Đời như một giấc chiêm bao, mười năm còn mới như hôm nào. Khúc tâm giao chi kỷ xưa ấy. Tiếng phách đưa canh trường đêm ấy, có biết đâu cung đàn biệt ly. Mười năm ta đợi chờ. Cầm dây vũ dây văn, cùng thương cùng nhớ.
Thưa nhạc sĩ Nguyễn Cường, dường như với cái mảng ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên ấy, thì nhạc sĩ đã định hình với những cái ca khúc gắn liền với tên tuổi của những nghệ sĩ nổi tiếng, ví dụ như là nghệ sĩ nhân dân Imoan, về nghệ sĩ Siêu Black, đã định hình phong cách âm nhạc Tây Nguyên, thậm chí gọi là rock Tây Nguyên, được đông đảo bạn yêu nhạc biết đến. Nhưng mà còn đối với những ca khúc mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ ấy, thì cho tới nay thì dường như là nhạc sĩ mới bắt đầu tìm được một chàng trương chi cho âm nhạc của mình, đúng không? Đó chính là ca sĩ Tùng Dương.
Vâng, trước khi đến đây tôi xin nói một vài điều nữa. Tôi là nhiều người, đa số anh em biết ấy, thì họ sẽ chia ra những cái, người ta gọi là những người rất chuyên viết về đề tài bộ đội. Có những người là chuyên viết về đề tài nông dân. Có những người viết, tức là đại đề tài. Đa số các nhạc sĩ là chuyên đề tài tình yêu, thể thức. Nhưng tôi thì không, tác phẩm của tôi là không theo đề tài. Tác phẩm của tôi là trên cơ sở là chất liệu âm nhạc dân gian. Tại sao như vậy? Vì tôi là tôi được tiếp xúc với hầu hết tất cả các âm nhạc dân gian trên đất nước Việt Nam này. Và tôi đã nhận thấy một cái điều là đất nước mình thật là vĩ đại. Và mình thật hạnh phúc khi mình được là người Việt Nam thì sống trên cái mảnh đất có tới 54 dân tộc. Và mỗi một dân tộc lại đều có những cái,
làn điệu dân,
cái làn
dân,
điệu dân ca rất là riêng biệt, rất thú vị. Những điệu dân ca đó thể hiện tất cả các cái ái, ố, hỉ, nộ của người xưa. Và kể cả đến ngày nay nó vẫn có thích hợp như vậy. Chính vì thế mà tôi chọn hai cái vùng rất là quan trọng để làm cảm hứng cho sáng tác của mình. Hay là những bài hát của tôi là phải thoát thai từ dân ca. Những bài nào mà không thoát thai từ dân ca, tôi có những bài nó không thoát thai hẳn, thì tôi không coi đó là một giá trị, chỉ là một bài hát thôi. Chứ không coi là một giá trị đối với tôi. Cho nên là hiện nay tôi là có hai cái mảng. Cái mảng thứ nhất là mảng các bài hát cảm hứng từ dân ca của Tây Nguyên, Gia Rai, Ede, Bana, Cơ Tu, Xê Đăng. Và mảng thứ hai lớn của tôi nữa là mảng những bài hát lấy chất liệu hay là cảm hứng từ dân ca đồng bằng Bắc Bộ, chèo, rồi quan họ, chúng quân,
chầu văn,
ca trù, đấy, vân vân. Thế những cái mảng trước của tôi, rất may là vì lúc tôi đã có hai ca sĩ mà đã tung hoành trong cái nhạc của tôi là ca sĩ Siêu Plek và ca sĩ Imon. Và tôi rất cảm ơn. Và tôi nghĩ rằng họ cũng cảm ơn tôi. Thế và bây giờ thì tôi muốn tìm được một cái người nên mà bao nhiêu năm trời không có. Những bài này không phải là bây giờ tôi mới viết. Bài này có những bài tôi viết.
Đây là những bài viết, rất nổi tiếng từ lâu.
Có những bài từ lúc tôi mới 29 tuổi đấy. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy nó chưa đúng cái ý của mình. Mặc dù rất nhiều ca sĩ hát, nhưng mình vẫn cảm thấy nó còn có một cái gì thiếu thiếu. Cho nên khi mà đến Tùng Dương thì tôi mới đây mới chính là cái người mà mình tìm có thể thể hiện được để mình thỏa mãn được. Và cái bài hát của mình nó lên được hết cái hình hài của nó. Tôi biết Tùng Dương biết lâu và Tùng Dương đã từng hát những bài của tôi. Thí dụ như là từng hát bài Máy Đi Làng Biển, Một Nét Ca Trù Ngày Xuân. Nhưng mà phải đến khi mà Tùng Dương hát bài Họ Biển của tôi. Họ Biển là tôi viết năm 1973. Chắc là bài hát nó phải già hơn các bạn đang ngồi đây, đúng không? Thế nhưng mà cũng nhiều ca sĩ hát mà cũng rất tiếng tăm, chứ không, lần đầu tiên bài hát đó trên đài phát thanh năm 1974 ca sĩ Quang Phát đã hát, cũng là một thành công lớn. Nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy nó chưa phải một cái gì đó. Tức là anh có thể hát được đến 90% rồi, dù anh Quang Thọ cũng lên cũng hát quay được bài đó nhiều, cũng một vài giờ người hát và hội diễn quần chúng, hội diễn chuyên nghiệp họ hát. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nó có nó còn một phần trăm nào đấy. Nhưng mà đến khi Tùng Dương hát bài đó thì tôi bảo tôi đã thấy được tất cả hình hài mà lên mạnh mẽ nhất, mà đúng nhất của cái bài Họ Biển. Chính vì thế mà tôi nói là Tùng Dương là tôi đã tìm được một người tri kỷ, là ngày thứ ba. Và tôi nghĩ rằng Tùng Dương sẽ giải quyết cho tôi được rất nhiều các bài hát từ chất liệu đồng bằng Bắc Bộ của tôi.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng gọi vui Tùng Dương là một chàng chương trì, đúng không?
Tôi gọi Tùng Dương là một chàng chương trì của tôi. Khi nói thì người ta bảo ôi thế Tùng Dương xấu thế. Vì trong bài hát cho trong cái ngày xưa tôi nói là cái có chàng chương trì, người thì thật xấu mà hát thì thật hay ấy. Thế tôi bảo là các bạn rất nhầm, không hiểu ý của cha ông chúng ta rồi. Chương trì hết rất đẹp trai chứ đừng nghĩ chương trì nó xấu. Nhưng có người ta dù đẹp đến thế nào thì đẹp cũng không thể đẹp hơn giọng hát của mình được. Cái nghệ thuật bao giờ nó phải cao hơn đời sống, nó thăng hoa của đời sống. Cho nên là khi các cụ nói là anh Chương Chi giọng hát của anh ấy đẹp mà người thì xấu là vì là so với lại giọng hát của anh ấy thôi. Đấy mới là nghệ thuật. Thì cái Chương Chi là như vậy. Chứ Tùng Dương đẹp trai nhé, đừng nghĩ hết. Cô bé kia đừng nghĩ xuống ai đâu nhá.
Vâng, như đã giới thiệu trong phần đầu chương trình ý, thì đến tham dự với chương trình hôm nay thì có các bạn sinh viên. Thì các bạn sẽ đặt những câu hỏi giao lưu cùng với nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Thưa nhạc sĩ Nguyễn Cường, để thực hiện album mới thì nhạc sĩ và ca sĩ Tùng Dương đã mất khoảng bao nhiêu lâu để thực hiện album mới ạ?
Chúng tôi đã làm việc 3 năm liền và làm rất là bình tĩnh, làm không vội vàng. Có những bài thu đi thu lại, phối khí tới 3 lần, nhưng 3 nhạc sĩ phối khí cũng chưa hài lòng. Đến ngày thứ 3, thí dụ như bài Đàn Cầm Dịch Vũ Thị Vân là phối khí rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Mà toàn những người phối khí mình rất ưng nhé. Nhưng phải đến lần thứ 3
thì lúc ấy mới ưng.
Thì lúc đó mới ưng, trong cái đĩa này. Chưa có một cái album nào thực hiện lâu như thế. Không phải chúng tôi có làm việc liên tục, vừa làm việc vừa ngẫm nghĩ, lại còn vừa sáng tác mới nữa. Lại còn sáng tác mới nữa. Cho nên các bạn sẽ thấy một cái tác phẩm rất là mới. Toe là tác phẩm Độc Thoại Phù Sa hay là Biến Cốc Còn Sông.
Vâng ạ, thưa nhạc sĩ ạ, thì cháu có đọc một bài báo được viết là nhạc sĩ Dương Thụ đã từng nói là Nguyễn Cường yêu dân ca một cách sùng bái. Thì vậy nhạc sĩ có thể cho biết vai trò của những làn điệu dân ca trong đời sống âm nhạc cũng như là sự ảnh hưởng của nó trong các sáng tác của nhạc sĩ nói chung được không ạ?
Câu hỏi rất là hay. Dân ca ấy, tại sao dân ca nó hay? Bởi dân ca không phải là một người sáng tác. Dân ca họ đã sáng tác cả trăm năm, tức là những viết ngọc được mài rũa. Cho nên là dân ca là chính là cái tâm hồn, là linh hồn, là văn hóa của cái dân tộc đó. Tôi có thể bảo đảm với các bạn là không có một bài hát nào từ tân nhạc, tức là hiện nay là 85 năm rồi, có thể sánh được với một điệu dân ca.
Mà nói là sáng tạo của các thế hệ các cụ,
các thế hệ vĩ đại nhất là không bằng dân ca được. Tôi có thể nói chứng minh ngay cho các bạn. Các bạn hát những bài nào, những câu nào mà các bạn cho là đau khổ cho mình, các bạn thế nào, các bạn rất các bài hát là tình vợ, tình khóc, tình lóc, các bạn hát đi. Tất cả những gì đau khổ, xa xôi rồi nhớ thương, hát hết cả đi. Sau này tôi hát, các bạn hát rất nhiều, đủ các tác giả vĩ đại, toàn những ông lớn rồi đấy. Thất tình nó hát nào hết đi. Sau đó tôi chỉ hát một câu.
Một câu dân ca.
Câu dân ca. Nói về cái sự khắc khoải, chờ đợi, đau đớn về tình yêu. Là câu dân ca của Nam Bộ. Đêm nằm ôm gối thở than, gối ơi là gối, bạn xưa đâu rồi. Đêm nằm ôm gối thở than, gối ơi là gối, bạn xưa đâu rồi. Tôi hát là không đúng hết tinh thần của nó đâu, nhưng các bạn thấy không, đấy mới là một cái cô đơn đến cỡ như thế. Từ lời lẽ, từ âm nhạc, tất cả thì làm sao những cái bài hát cái tình vờ, tình giả vờ mà đứng cạnh được.
Thiếu đi cái sự da diết,
cái sự cô đơn,
chân thành,
nó thật quá,
chân thành,
ớn ra cả luôn.
Nhưng mà cái cô đơn ấy cũng lại được giải thoát.
Đấy, các bạn thấy không, như vậy là tôi nói như thế các bạn thấy rất ca. Các bạn xem trèo xem, hoặc là ca trù chúng quân, làm sao mà những tác phẩm mới để mà sánh được.
Nói là phát triển nên nhé, chỉ nên hoàn thiện,
nên chỉ không phải vì nó quá đẹp quá,
tức là nó hoàn thiện rồi,
hoàn thiện rồi. Và chỉ nói là cảm hứng từ dân ca
mang âm hưởng.
Và tôi gần đây tôi đưa một cái khái niệm, đó là gọi là thoát thai. Tức là những người nhạc sĩ khi đến các vùng đất thì mình có được cái sức mạnh của một tình yêu, mình yêu cái dân ca đó thì mình
chuyển hóa,
là chuyển hóa cái đó vào lòng mình.
Đấy là một trong những cái hình thức cao nhất ấy, trong sáng tạo nghệ thuật. Bởi vì trên thực tế thì các nhạc sĩ sáng tạo nghệ thuật có nhiều cách để tiếp cận đối với dân ca. Có những nhạc sĩ là có thể là lấy nguyên cái làn điệu, đấy, lấy cái tem đầu, sau đó thì phát triển một chút. Thế có những người thì lấy âm hưởng. Và cái thứ ba là giống như phong cách của nhạc sĩ Nguyễn Cường vừa nói là hình thức thoát thai. Tức là nó là sự chuyển hóa trong tâm thức. Nó cũng nhẹ nhàng hơi thở, nó thành
đó là như thế. Tự nhiên phải tự nhiên cưỡi, thành như là một cuộc gọi là hợp huyết thì mới được. Nhưng mà cái chuyện nó biết này nó không phải dễ đâu. Không phải anh đào vào cũng có biết được. Không phải chuyện đấy.
Cả là nghệ thuật.
Là cả một cái anh có đủ sức không? Anh có đủ năng lực không?
Công lực.
Để xứng tầm với lại nội năng lớn như lao, đẹp đẽ của dân ca không? Cho nên anh không đứng. Cho nên không đủ sức. Anh cứ tưởng thế, anh cứ vác luôn dân ca ra. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là anh không, nó lộ ra là cái là anh chả có đóng góp gì trong đó. Anh chỉ mang dân ca nguyên si anh nhái đi thôi.
Về phần phối khí cho các ca khúc trong album thì nhạc sĩ đã kết hợp như thế nào để tiếp lửa cho âm nhạc của nhạc sĩ và sự thăng hoa của ca sĩ Tùng Dương?
Cũng là câu hỏi tốt. Người ta thường người ta rất là không ít quan tâm tới phối khí lắm. Thậm chí là nhiều khi bài hát trên đài giới thiệu chỉ giới thiệu ca sĩ và người sáng tác, chả giới thiệu phối khí cả. Tôi nghĩ đó là một cái mà mình cần cũng lên
thiết gì.
Rất quan trọng. Và cái album này tôi xin nói là một cuộc biểu dương lực lượng của các lượng phối khí, ít ra là từ miền Bắc. Các bạn sẽ thấy rằng tất cả những bài hát nào cũng có những vấn đề đáng để chúng ta có thể nghiên cứu về vấn đề phối khí. Từ bài giản dị nhất là bài Hà Nội Tôi, chỉ có một cái đàn violon với một cái guitar thôi, cũng là tức là các bạn thấy rằng cái phần phối khí là rất là quan trọng. Trong này có phối khí của các nhạc sĩ làm việc với tôi rất là lâu, thí dụ như là nhạc sĩ Minh Đạo. Hầu hết tác phẩm quan trọng của tôi là nhạc sĩ Minh Đạo. Rồi nhạc sĩ Thanh Phương, Phan Cường, nhạc sĩ rất là trẻ, cũng trẻ là nhạc sĩ Huy Sơn. Đây là những người cộng tác với tôi. Và có một điều là khi họ làm cái này với tôi, làm với tất cả cái sự trí tuệ và cái tình yêu của họ đối với tác phẩm của tôi, cũng như là đối với tôi. Cho nên là các bạn sẽ đọc đã thấy được ngay những vấn đề thú vị về phối khí trong tác phẩm này.
Vâng, thưa nhạc sĩ ạ, thì trước đây các sáng tác của nhạc sĩ thì đều mang phong cách về rock Tây Nguyên. Còn đến thời điểm hiện nay thì có phải những ca khúc của nhạc sĩ đều chuyển sang phong cách rock Bắc Bộ được không ạ?
Gọi là rock cũng được, nhưng mà ở đây có những cái bài là rock, nhiều cái rock lắm. Chỉ có một hai bài không phải thôi. Thậm chí có một người đã từng gọi là một cái bài đàn cầm dưới vũ trên văn là bài rock ca chủ. Các bạn sẽ nghe các bạn. Hay là cái bài gì gọi là rock tuồng, mà tôi nghĩ rằng cái đặc biệt cái bài Bi ca Trọng Thủy. Vì là cái bài gọi là, có lẽ nếu tôi không nhầm thì có thể là một trong những bài mà lấy chất liệu từ tuồng đầu tiên ấy. Đúng vậy, anh Mạnh có nghe bài nào
có rồi. Những cái món quà rất là bất ngờ ấy, dành cho các công chúng yêu nhạc.
Thưa nhạc sĩ Nguyễn Cường, thì có thể nói là ngôn ngữ âm nhạc trong album Tùng Dương hát Nguyễn Cường là cuộc đối thoại giữa hai thế hệ. Và cuộc đối thoại này thì nhạc sĩ muốn gửi thông điệp gì tới các người nghe nhạc ạ?
Khi tôi viết bài hát thì tôi không có ý định để đối thoại và cũng không có ý định gửi thông điệp gì hết. Tôi chỉ có sống như nào và tôi cảm nhận đời sống thì tôi viết vào đó thôi.
Các ca khúc trong album được sắp xếp theo ý tưởng trong âm nhạc như thế nào? Hay đó là một sự ngẫu hứng ạ?
Đúng là vậy. Tất cả các cái này tôi không có ý tưởng, không có một cái ý định gì kể là phải bài này toàn bộ bài sẽ có một concept này, không có. Tất cả là những bài hát mà tôi thích, Dương thích và cảm thấy rằng nó có những vấn đề về âm nhạc mà mình có thể gói lại trong 10 bài. Tất nhiên nhiều bài lắm, tôi thu 15-16 bài, nhưng mà chỉ lấy lại 10 bài vì không thể làm quá dài được. Cho nên là không có một cái chủ đề gì cả, không thể có một chủ đề gì hết. Đang từ cái chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy tự nhiên lại về Quan Họ Bắc Ninh, rồi tự nhiên lại viết về ca nữ hát cho Nguyễn Công Trứ, là bài đàn cầm dưới vũ trên văn, hoặc rồi tự nhiên lại là một cái tâm sự về Hà Nội, rồi lại là Hò Biển. Đây là tất cả những cái không ăn nhập với nhau về, nhưng mà chính vì thế thì nó trọn vẹn, tức là chỉ có âm nhạc thôi. Còn không, những bài nó không có phải ăn nhập với nhau thế. Và cái tinh thần của cái này nó khá là nặng. Cho nên là tôi có đùa các bạn là khi cầm album của tôi nghe thì các bạn chỉ nên nghe đến 2 bài thôi. Không nên quá, nó mệt.
Như nhạc sĩ cứ giới thiệu đây thì trên thực tế tôi hình dung ra đây là một cái bức tranh, một bức hội họa với những mảng màu sắp đặt. Mà không phải là theo một cái chủ đích gì mà trong đấy nó đầy một cái sự ngẫu hứng và sự tùy duyên. Thế nhưng mà đối với cảm nhận của tôi thì tôi thấy là đương nhiên là mỗi ca khúc cho album ấy thì đã mang những cái nét đặc trưng rất là riêng về nội dung và màu sắc âm nhạc của nó rồi. Nhưng mà nhạc sĩ Phối Khí và nhạc sĩ Nguyễn Cường chắc sẽ vẫn có một cái sự trao đổi nào đó để tạo nên một cái tổng thể. Nó vừa đặc trưng lại vừa hài hòa, lại tạo nên một cái sự đồng nhất từ cái mạch âm nhạc ấy, từ bài đầu tiên cho đến bài cuối cùng trong một album, đúng không ạ?
Nếu có thì chỉ có là cái màu sắc chung là của
màu sắc chung. Cái tổng thể đấy. Tức là tôi muốn họ nói về cái tổng thể.
Và cũng có một vài cái để cố tình để làm cho nó dịu đi.
Vâng.
Ví dụ như là cái bài Tôi Về Cần Ngơ với lại bài Hà Nội Tôi là những cái bài để cho nó dịu đi cái trong chương trình.
Vâng.
Nhưng mà bản thân trong từng bài thì nó có cái phần, cũng đã có phần dịu đi rồi. Thí dụ như bài Đàn Cầm Dưới Vũ Dây Văn chẳng hạn, mới đầu các bạn nghe nửa bài các bạn tưởng là đây là một cái câu lá ca trù thực sự, chứ không phải là. Nhưng mà đến bắt đầu khi nửa bài đầu dần dần nó vào đoạn, nó nhào cái đoạn tinh thần rốc của nó thì lúc nó bừng lên tất cả mọi cái khác. Mình thấy được cái năng lượng của ca sĩ như nào, ghê gớm như nào.
Tức là cái xuyên suốt cái mạch của album nó mang tinh thần rock là nhiều ạ.
Mang tinh thần rock nhiều.
Và bên cạnh đấy thì cũng có điểm xuyết là những cái phong cách acoustic.
Acoustic.
Và có điểm xuyết những cái câu nhạc
có tính phòng. All music.
All music. Và trong, đương nhiên là trong đấy là tiết tấu đương đại. Và cái sự hòa nhập. Xin mời các bạn tiếp tục.
Nhạc sĩ có nhận xét gì về ca sĩ Tùng Dương khi thực hiện những ca khúc trong album mới?
Tùng Dương khi mà vẫn là một cái ca sĩ vẫn là một Tùng Dương trước, được con người đầy năng lượng, nhưng mà sang đến cái này tôi thấy rằng rõ ràng là Dương đã gọi là cháy hết, là bất kiệt, thì đó là kiệt sức để khi mà để mà làm cái là album này, nhất là những cái bài các bạn nghe các bạn tiếp thu như bài Bi Ca Trọng Thủy hay là bài Độc Thoại Phù Sa chẳng hạn, là gọi là bất kiệt sức mà cách đầy hứng thú, chứ không phải là cái sức như là một cái hốc xe bò. Thế và các bạn nghe, các bạn hãy tự thấy thôi.
Dạ,
tự thấy cái sự khác
một cái sự rất là kỳ công trong nghệ thuật và sự lao động sáng tạo cũng rất là vất vả đấy.
Ở trong này tôi xin nói thêm các bạn sẽ thấy rằng có những cái có những chữ hát mà các bạn cảm giác được tức là nó tinh tế từ một phần một nửa cái chữ ấy, hoặc là phần ba chữ, phần tư chữ, chứ không
cái
phải
xử
là
của nghệ,
cái xử lý của Tùng Dương có những chữ, có những từ mà nghe thấy rằng nó có rất nhiều màu trong một cái từ đó.
À, cái đấy phải kỹ thuật phải rất tốt,
rất
và
tỉnh
cái cảm âm tốt.
Thường thì khi các nhạc sĩ, ca sĩ cho xuất bản album thì thu lại một vốn đầu tư thì thực sự là điều rất là khó. Và đặc biệt thì ca sĩ Tùng Dương đã từng chia sẻ là sẽ không lấy cát xê. Thì vậy đó có phải là điều thuận lợi khi mà thực hiện cái album này không ạ?
Nếu không có cái việc đó thì không thể làm được. Bởi vì các bạn nghĩ nhé, riêng tiền album, tiền ca sĩ, nếu tôi đăng thẳng ra, tôi phải trả cho Tùng Dương là 1 tỷ, 100 triệu bài mà. Wow. Đấy là rất bình thường, chứ không phải
là giá
mà đắt gì cả thì. Rồi tiền dàn nhạc, tiền tất cả thứ, nếu mà chi ra cho nghiêm chỉnh cho cái album này thì tôi phải chi cỡ khoảng 1,5 tỷ. Nhưng rất là may là tất cả cái điều đó tôi đều được free hết.
Dạ.
Đều được free hết. Cho nên là các bạn cũng đừng lo.
Sản phẩm thì đã ra đời rồi, đã trong chân tay của nhạc sĩ rồi đúng không ạ?
Dạ, thưa nhạc sĩ có thể giải thích rõ hơn về như một bài báo thì nhạc sĩ đã có nói là nhạc của tôi rất là kén người nghe lẫn hát, nó không giúp cho người ta giải trí hay thư giãn, mà album này có 10 bài thì phải chia thành 5 lần nghe, mỗi lần tối đa 2 bài thôi, còn nếu nhiều hơn sẽ dễ bị mệt. Thì nhạc sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về vì sao lại như vậy không ạ?
Đúng rồi,
công lực nó lớn quá.
Bởi vì nghệ thuật đấy nó có hai cái miền, một cái miền là miền giải trí, giải trí là có thể là vừa nghe vừa nhặt rau vừa rửa bát,
đúng
rồi, để nghe
dạ,
nhẹ nhàng vui, và cái điều đó cũng cần thiết, chứ không phải tôi bị thế, tôi coi những cái đó nhẹ, coi thường cái đó, không hề coi thường. Nhưng mà đấy là một cái chức năng, nhưng mà còn một chức năng thứ hai nữa là nó khơi gợi cho mình một cái gì đó, nó đánh vào cái tâm hồn của mình, nó khơi gợi cho mình một cái gì đó lớn lao, nó khơi một cái gì sâu nặng. Thì cái âm nhạc của tôi đẩy đến tận cùng cái sự đó, cho nên là muốn người nghe phải đóng góp vào, đóng góp tâm hồn của mình vào, đóng góp suy tư của mình vào, đóng góp tình cảm của mình vào bài hát đó, chứ không phải là nghe chơi. Cho nên tôi nói là, tôi ví dụ như là một cái bài, là một bài độc thoại phù sa chẳng hạn. Đây là tâm trạng của một chàng cửu vạn rời nông thôn ra, đi vào thành phố. Khi vào thành phố thì anh ta mới phát hiện ra là cái vẻ đẹp của thành phố thì không phải của mình. Còn những cái xấu của thành phố thì anh ta lạ lẫm như bon chen xuôi ngược, lạ lẫm như toan tính thua được, lạ lẫm như trung chân dung ngạo mạn, lạ lẫm như tâm hồn trai sản. Đấy là những cái không hay của cái quá trình vật lộn trong cái đời sống thành phố. Chúng ta lạ lắm. Còn những cái vẻ đẹp có lẽ không phải là của mình. Thế và anh thấy anh ta còn trẻ. Anh thấy mặt trời của mọi người ở phía tây, còn mặt trời của anh đã lớn ở phía đông. Anh thấy anh ta vẫn là con tằm chưa ra khỏi kén, chưa vẫn còn trong ở trong nong. Và anh ta thấy rằng anh ta là một hạt phù sa của mẹ xuống hồng. Anh ta phải trở về với những cái mái đình của mình, trở về những đứa trẻ của mình, trở về những cái ruộng mình, và mình sẽ lớn lên, mình sẽ trở lại, mình sẽ trở về để trở thành chính mình. Bài này mà gọi là phát triển nông thôn mới là tốt lắm đấy chứ.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với nhạc sĩ Nguyễn Cường thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Độc thoại phù sa sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng với tiếng hát ca sĩ Tùng Dương.
Sinh ra từ giấc mơ phù sa tôi, sinh ra từ giấc mơ của mẹ, gió sông Hồng thổi mỗi sớm tôi đi, bao con đường đã qua phù sa tôi, đôi chân mòn tháng năm mệt mỏi, cháy hết nồng sâu, tắm gió sông Hồng mặt trời lên. Bỏ lại sau lưng những xóm làng, bỏ lại sau lưng những cánh diều, bỏ lại tuổi thơ mái đình rêu phòng ngói vơi.
lấm những kiêu sang nào mạn, là lấm những chân dung trái sạn, sẽ sống ước mơ vô tội trái tim lỡ lầm yêu. Nào phía trước bầu trời loang loáng con sông, tôi chợt nhận ra mình như con tầm vẫn ở trong ngông, tôi chờ mùa thu bóc tách những nụ mầm, tôi xòe bàn tay đón bình minh của người, tôi chờ mùa xa có cơn mưa mùa hạ, tôi xòe bàn tay hứng nắng chiều của ai. Mặt trời của tôi còn ở phía đằng đông. Sinh ra từ giấc mơ phù sa tôi, sinh ra từ giấc mơ của mẹ, gió sông Hồng thổi mới sớm tôi đi, bao con đường đã qua phù sa tôi, đôi chân mòn tháng năm cháy hết nồng sâu, tắm gió sông Hồng mặt trời lên.
Trong một tác phẩm ấy thì thường bao giờ cũng có cái phần mở đầu rồi đến phát triển cao trào, thế và sau đó là tái hiện. Thì tôi cũng tưởng tượng ra là trong một cái album thì cũng có những cái hình thức như vậy, cũng có mở đầu, cũng có cao trào và có kết. Thì đối với cái album Tùng Dương hát Nguyễn Cường thì có như vậy không? Nếu như vậy thì một cái ý tưởng văn học, mặc dù mà mang tính chất tùy duyên như nhạc sĩ nói, nhưng nó vẫn được đưa vào thành một cái mạch nào đó xuyên suốt trong một cái album, và nó có một cái chủ đề riêng nào đó bằng một cái ngôn ngữ, và mỗi người sẽ cảm một cách khác nhau.
Nó chỉ là cái gọi là cái tính cao trào vẫn có. Thế như là ba bài đầu tiên ấy, là ba cái bài mà đã quen rồi, và Mái Đình Làng Biển các bạn nghe rồi, Hò Biển cũng đã nghe rồi, và Một Nét Ca Trù Ngày Xuân là ba bài đã hoàn toàn quen thuộc rồi. Bắt đầu bao sang đến bài Bến Cô Sông là nó rượi cành. Bài Bến Cô Sông cũng là bài nó đặt cho một vấn đề
hẳn,
thế này. Có lần anh bạn tôi Lình Phó Đức Phương ấy, anh có viết bài là Chỉ Sông ơi, tôi bảo Phương lo bò trắng răng sông nào chảo chảy, mày giỏi mày làm sâu ơi, đừng chảy nữa, em tham chi biển lớn mà em lao ra biển, em ra tới biển em còn lại em nữa đâu, sao không biết thế. Tôi nói nhưng mà mình đâu biết được đâu. Cái đề tài nó cũng kinh ấy. Thế nhưng mà rồi tự nhiên nó thấm vào tối nào. Và khi tôi viết cái bài Bến có con sông là lại cũng là ý tưởng. Tức là ta ngồi bạn thuyền chỉ hát lời Trương Chi, cơn bão đã qua rồi, ta rong thuyền ra khơi. Và em là dòng sông thắm xanh lòng ta mãi. Khi trôi vào mênh mông, ta lại trở thành quá khứ. À, ta thành dĩ vãng.
Trong cái phần ca từ cũng như là sâu vào cái hình tượng văn
đấy,
học đúng không?
Đấy nó tức là
ghê gớm đấy.
Nó có một cái ý vui thế. Thế là cái bến của sông cũng thế. Tức là bến thì vẫn còn, nhưng sông không phải là em nữa. Em ra biển lớn rồi.
Cơn bão đã đi qua, buồm ta căng gió lộng. Sóng sông em nơi đâu? Sóng sông trời vẫn trời cao, đất vẫn đất rộng, trời vẫn trời cao, chỉ vẫn đang bồng bên có con sông, bên có con sông. Đất vẫn đất rộng, trời vẫn trời cao, đất vẫn đất rộng, trời vẫn trời cao, chỉ vẫn đang bồng bên có con sông, bên có con sông.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe ca khúc Bến có con sông sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng với tiếng hát ca sĩ Tùng Dương được trích trong album mới Tùng Dương hát Nguyễn Cường. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Vâng, thưa nhạc sĩ ạ, thì cháu muốn hỏi nhạc sĩ một câu hỏi ạ. Thì là ngoài cái niềm đam mê về âm nhạc thì nhạc sĩ còn có sở thích nào khác nữa không ạ? Nghĩa là ngoài âm nhạc ra ấy ạ.
Nói chung là ngoài âm nhạc tôi chả thích cái gì ngoài âm nhạc, vì âm nhạc là cái thích nhất.
Độc tôn đúng không ạ?
Còn cái thích đi bơi lắm.
Tôi
4 giờ
là
đi bơi. Đi ngày nào bơi 500 mét để cho nó khỏe khoắn. Đi chơi với các bạn.
Đấy, mà các bạn trẻ thì bao giờ cũng nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nhưng trước là hay đội mũ phớt, bây giờ lại đội sang mũ lưỡi chai rồi, râu này, kính này, cách ăn mặc rất là phủi và tạo lên một cái sự ngầu trong cuộc sống đời thường. Nhưng mà nó cũng chính là cái thể hiện cái cá tính trong âm nhạc. Đấy là phong cách Nguyễn Cường.
Cháu biết là bác thường xuyên đi lại, đi chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng việc là đi bộ đúng không ạ?
Đúng, tôi không có một cái gì hết, xe đạp không có, xe máy không có, ô tô không có, chỉ có đi bộ, đi xe buýt. Đấy, đi đến đây cũng đi biết đấy.
Thì cháu muốn biết là thế ngoài việc là đi bộ thì là việc là đương nhiên là sẽ nâng cao sức khỏe của mình này. Thì có phải đấy là lúc để bác lấy nguồn cảm hứng
đúng
của
thế.
Mình cho sự sáng tác không ạ?
Khi mình đi bộ mình sẽ đạp, mình sẽ sát với đời sống. Anh càng đi nhanh thì anh càng không thấy đời sống. Bao giờ thế, em đi bộ và đi xe đạp là khác rồi nhé. Thằng đi xe đạp với thằng xe máy khác. Thằng xe máy, thằng ngồi cho ô tô là khác kinh khủng. Ô tô thì không biết đường là phố nào được, phố nào được. Thế cho nên là đi bộ hay lắm.
Cũng rất hay và một cái sự tái tạo trong nghệ thuật. Bạn có hỏi câu hỏi gì thêm không?
Cháu rất là ngưỡng mộ nhạc sĩ Nguyễn Cường từ các ca khúc của bác, và cháu cũng ngưỡng mộ cả về tinh thần cũng như sức khỏe của bác nữa. Vì cháu thấy là bác như là một người nhạc sĩ không tuổi á. Đến bây giờ cháu vẫn thấy bác cũng rất là phong độ và rất là thân gần gũi và rất là hài hước. Thì bác có bí quyết gì để giữ được phong thái của mình như thế
tôi
không ạ?
Không có bí quyết gì hết, tất cả mọi cái là trời cho thôi. Trời cho thì được. Trời cho thì được. Gọi là đi, em nói gì thì anh đâu có biết.
Bên cạnh cái trời cho đấy thì thật ra nó cũng là một cái sự chuyển hóa trong tâm thức là về tinh thần nhé. Tức là khi chuyển hóa được thì cái sức khỏe nó đã được 90% rồi. Tiếp theo là cái sự luyện tập.
Tức là mình có cái gì ham hố, đừng có gì sân si.
Ham hố cái lành mạnh thì được.
Thế thôi.
Lành mạnh.
Yêu mọi người, sống yêu cuộc đời này thôi. Thế nên tôi đã nói một câu rất là các bạn hay nói là tôi rất là kính trọng nỗi buồn nhưng không xài nó.
Và như vậy là qua ít phút trò chuyện cùng với nhạc sĩ Nguyễn Cường thì chúng ta đã có thêm những cái thông tin về một cái sản phẩm âm nhạc mới mà nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ Tùng Dương cũng như là các nghệ sĩ, các nhạc sĩ phối khí, những người thu thanh mix thành phẩm là chơi để chúng ta có một cái món quà âm nhạc hết sức là tinh tế và hướng tới một cái tinh thần nghe nhạc mà những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp cũng mong tới và cũng như là các đông đảo công chúng yêu nhạc trên cả nước. Thì cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng với các bạn sinh viên đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Hò Biển sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng với tiếng hát ca sĩ Tùng Dương. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Vĩnh Tiến xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Sống phố mang thuyền.